Vâng, cùng với Chúa, cùng với các anh, chúng ta cùng xin Chúa Đức Mẹ đồng hành với chị em chúng ta tiếp tục trong cuộc hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của chúng ta càng ngày càng có ý nghĩa, khẩn trương và giá trị hơn. Và theo Trần Phan Hòa đã cho biết là chị Tạ Thị Vui ở trên xe OJ đã qua đời. Chắc chị đã gọi điện thoại cho chị rồi hay là biết được qua gia đình. Thì kể như là nếu mà thật sự nó xảy ra thì chúng ta kể như hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần 7 chúng ta cầu nguyện cho chị. Chị là Tạ Thị Vui, hưởng thọ 70 tuổi. Chị đã tuyên khứa ở San Jose khóa 27 năm 2017 và chị cũng ít sinh hoạt với nhóm. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không cầu nguyện cho chị. Chị vẫn tiếp tục là phần tử của gia đình tông đồ Chúa Đình Thương chúng ta. Chúng ta lòng thương cho Chúa không loại trừ một ai, chúng ta cũng thế. Và lời cầu nguyện thì cũng không có mất mát gì, trái lại còn ích lợi cho chính chúng ta cũng như người chúng ta cầu nguyện. Và thế nên em vẫn chờ chị Hòa cho biết tin tức để em sẽ có thể gọi điện thoại cho chính gia đình để phân ưu. Vậy thôi. Rồi giờ đây chúng ta xin theo dõi những cái tin tức cuối cùng của chuyến tông du Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Hôm nay thì Ngài đã về tới Roma rồi, sáng nay. Và Ngài đã đến đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ, cũng như là trước hai ngày Ngài ra đi, Ngài đã đến dâng chuyến đi cho Đức Mẹ. Và giờ đây Ngài đang nghỉ ngơi để tiếp tục những cuộc hành trình mới của Ngài, nhất là sang Ukraine. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Thế thôi. Và với hiệp thông với giáo hội nói chung, với vị chủ chiên tối cao của chúng ta là Đức Thánh Cha Francisco riêng, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những tin tức về chuyến tông du của Ngài, những tin tức cuối cùng. Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ và người cao niên Inuit tại trường tiểu học Iqaluit. Đức Thánh Cha từ giã Iqaluit trở về Roma. Giáo hoàng Francisco kết thúc vòng tông du tạ lỗi ở Canada. Đức Giáo hoàng nói diệt chủng đã xảy ra tại trường của giáo hội cho trẻ em thổ dân ở Canada. Giáo hoàng Francis để ngỏ khả năng từ nhiệm vì lý do tuổi cao và sức khỏe. Và tin đầu tiên theo Vatican News. Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ và người cao niên Inuit tại trường tiểu học Iqaluit. Chúng ta biết Inuit là phía đông bắc Canada, ở bên trên Quebec. Do đó nên Đức Thánh Cha đã bay từ Quebec. Ngài ở thứ tư và thứ năm, thứ sáu Ngài lên Inuit và từ đó Ngài về Vatican. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng tại Canada, sau khi lắng nghe chia sẻ của các cựu học sinh và ở các trường nội trú, Đức Thánh Cha lại xin tha thứ cho các chính sách đồng hóa văn hóa của nhiều người công giáo. Điều đã phá vỡ mối dây liên kết giữa cha mẹ và con cái và gây tai tiếng cho các em nhỏ. Ngài đưa ra ba lời khuyên cho người trẻ Inuit. Và đây là hoạt động chính thức cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Canada vào lúc khoảng 5 giờ chiều thứ sáu, 20 tháng 6, 2022. Ngày 30 tháng 7, 2022 giờ Việt Nam, tại sân trường tiểu học Iqaluit, Đức Thánh Cha được tiếp đón với những điệu múa, bài hát và âm nhạc truyền thống. Ngỏ lời với người trẻ và người cao niên, một lần nữa, Đức Thánh Cha lặp lại sự phẫn nộ và xấu hổ về tội ác đối với các cựu học sinh của các trường nội trú, trong đó một số thành phần giáo hội công giáo cũng có trách nhiệm, và Ngài cầu xin sự tha thứ. Đề cao miền đất mà những người Inuit sinh sống, cùng những giá trị truyền thống cũng như sức mạnh kiên cường của họ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người trẻ hãy chăm sóc cho trái đất, cho dân tộc và cho lịch sử của họ. Ngài khuyến khích họ hãy lắng nghe lời khuyên của người cao tuổi đi trước họ. Đừng sợ ôm lấy quá khứ của mình để viết nên những trang sử mới. Đừng sợ nhiệt tâm, kiên định trước sự việc và con người. Đừng sợ dấn thân, và như là một người anh lớn, Đức Thánh Cha đưa ra cho các bạn trẻ ba lời khuyên. Tiếp tục hành trình hướng thượng. Trước hết là tiếp tục hành trình hướng thượng. Đức Thánh Cha nói rằng ước gì miền cực Bắc nhắc nhở người trẻ về ơn gọi phấn đấu cao hơn nữa, không để bản thân bị kéo xuống bởi những người muốn họ tin rằng tốt hơn là chỉ nghĩ đến bản thân và sử dụng thời gian của họ cho việc giải trí và sở thích của họ thôi. Ngài nói, hỡi các bạn không được tạo dựng để sống qua ngày, để sống những tháng ngày của bạn giữa nhiệm vụ và thú vui, nhưng để làm cho bạn được thanh thoát, hướng tới những ước muốn chân chính, thật sự và cao đẹp nhất mà bạn ấp ủ trong lòng, đó là yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha lưu ý về một loại hấp lực tiềm ẩn cố gắng kéo chúng ta xuống, giết chết ước muốn của chúng ta và làm giảm niềm vui của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao tôi cần phải dấn thân, làm điều mà người khác không tin tưởng chứ? Hoặc một lần nữa, làm thế nào tôi có thể bay lên trong một thế giới dường như liên tục bị kéo xuống bởi những vụ xì căng đan, chiến tranh, lừa đảo, bất công, tàn phá môi trường, sự thờ ơ đối với những người khốn khổ, sự thất vọng từ những người đáng lẽ phải nêu gương? Câu trả lời cho những điều này, theo Đức Thánh Cha, là các bạn trẻ, bởi vì tương lai ngay bây giờ nằm trong tay họ, cộng đồng tin tưởng họ, Thiên Chúa tin tưởng họ. Khi họ tìm kiếm người, họ sẽ nhận ra rằng con đường mà người kêu gọi họ luôn đi lên như thế nào, đặc biệt khi họ chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá. Đức Thánh Cha nói, các bạn sẽ nhận ra rằng Chúa Giêsu từ thánh giá không bao giờ chỉ tay chống lại bạn. Người ôm lấy các bạn và động viên các bạn, bởi vì tin vào các bạn ngay cả những lúc các bạn không còn tin tưởng vào bản thân. Vì vậy, đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Hãy chiến đấu, cống hiến hết mình và các bạn sẽ không phải hối tiếc đâu. Hãy tiếp tục cuộc hành trình của bạn, từng bước hướng tới điều tốt nhất. Hãy đặt máy chỉ đường cho cuộc đời các bạn đến một điểm đến tuyệt vời, có nghĩa là hướng lên. Hãy đến với ánh sáng. Lời khuyên thứ hai là hãy đến với ánh sáng. Ngọn đèn Kulit của người Inuit đưa ra thông điệp cho những người trẻ là mỗi ngày hãy bước ra ánh sáng. Đức Thánh Cha nói, mỗi ngày các bạn được mời gọi để mang ánh sáng mới vào thế giới. Ánh sáng của đôi mắt các bạn, ánh sáng của nụ cười của các bạn, ánh sáng của sự tốt lành mà các bạn và chỉ các bạn mới có thể mang lại thôi. Tuy nhiên, để bước ra ánh sáng, để được tái sinh, các bạn cần phải chiến đấu mỗi ngày chống lại bóng tối. Vì có một cuộc đụng độ hàng ngày giữa ánh sáng và bóng tối, không diễn ra ở đâu đó ngoài kia, mà ở trong mỗi người chúng ta. Để đi theo con đường của ánh sáng đòi hỏi những quyết định can đảm và chân thành để chống lại bóng tối của sự dối trá. Nó có nghĩa là phát triển những thói quen tốt để sống tốt. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là ánh sáng thế gian, và chúng ta sẽ tỏa sáng hơn nếu chúng ta đấu tranh loại bỏ bóng tối của sự ác khỏi tâm hồn mình. Nếu muốn trở nên tốt hơn, chúng ta phải học cách phân biệt ánh sáng và bóng tối. Và chính tự do là sức mạnh cho phép chúng ta nói không với những cám dỗ của sự ác, mà nói có với tất cả những gì tốt đẹp. Và Đức Thánh Cha giải thích, tự do không có nghĩa là làm mọi thứ mình muốn và hành động theo ý mình. Tự do không phải là những gì tôi có thể làm bất chấp người khác, mà là những gì tôi có thể làm vì người khác. Tự do không phải là hoàn toàn theo ý muốn, mà là trách nhiệm. Tự do cùng với sự sống là món quà lớn nhất mà Cha trên trời đã ban cho chúng ta. Và Ngài khẳng định, nếu anh chị em muốn làm cho Thiên Chúa vui lòng, đây là cách thế. Hãy chọn điều tốt lành. Hãy mạnh mẽ lên, thưa anh chị em. Hãy nắm giữ tự do của anh chị em. Đừng ngại đưa ra những lựa chọn khó khăn. Hãy đến với ánh sáng mỗi ngày. Hãy liên kết với nhau, hoạt động đồng đội. Cuối cùng, lời khuyên thứ ba Đức Thánh Cha đưa ra cho các bạn trẻ. đó là hãy liên kết với nhau. Như những vì sao trên bầu trời tỏa sáng kỳ diệu trên mảnh đất này. Vẻ đẹp của chúng đến từ tổng thể, từ những chòm sao mà chúng tạo nên, những chòm sao mà chúng tạo ra, những thứ chiếu sáng và định hướng cho những đêm tối của thế giới này. Các bạn trẻ cũng được gọi lên những đỉnh cao của thiên đường và để tỏa sáng ở đây trên trái đất. Các bạn được tạo dựng để cùng nhau tỏa sáng. Những người trẻ tuổi phải được quy tụ thành nhóm, được hoạt động. Họ không thể trải qua cả ngày sống trong cô lập, bị giam cầm bởi chiếc điện thoại di động. Đức Thánh Cha lấy ví dụ về thành công của đội tuyển Canada trong môn thể thao khúc côn cầu trên băng. Khúc côn cầu kết hợp giữa kỷ luật và tính sáng tạo, chiến thuật và sức mạnh thể chất. Nhưng tinh thần đồng đội luôn tạo ra sự khác biệt. Nó là điều cần thiết để ứng phó với sự không thể đoán trước của mọi trò chơi. Làm việc theo nhóm có nghĩa là tin rằng để đạt được những mục tiêu lớn, các bạn không thể đi một mình. Các bạn phải di chuyển cùng nhau, có sức kiên nhẫn để luyện tập và thực hiện các trò chơi phức tạp. Làm việc theo nhóm cũng bao gồm việc nhường chỗ cho người khác, lao ra nhanh chóng khi đến lượt và cổ vũ đồng đội của các bạn. Đó là tinh thần đồng đội. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời mời gọi: các bạn hãy tiếp tục hướng thượng, bước ra ánh sáng mỗi ngày và hoạt động đồng đội. Hãy làm tất cả những điều này trong nền văn hóa riêng của các bạn và bằng ngôn ngữ Inuktitut tuyệt đẹp. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng bằng cách lắng nghe những người lớn tuổi đi trước các bạn và rút ra từ sự phong phú của truyền thống và quyền tự do cá nhân của các bạn sẽ đón nhận phúc âm do tổ tiên các bạn gìn giữ và lưu truyền. Và do đó, đến để nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô trong khuôn mặt của người Inuit, tôi chúc phúc cho các bạn từ trái tim tôi và với tất cả các bạn. Tôi nói cảm ơn các bạn. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban. Đó là tin đầu tiên của ngày kết thúc chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Và đây là tin thứ hai. Đức Thánh Cha từ giã Iquanuit trở về Roma. Tối thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022, sau khi có cuộc trò chuyện ngắn với bà toàn quyền Canada, Đức Thánh Cha đã từ giã Iquanuit lên đường về Roma. Ngài đến Roma vào lúc quá 8 giờ sáng thứ Bảy 30 tháng 7 2022, kết thúc chuyến tông du thứ 37 tại nước ngoài. Sau khi gặp gỡ các bạn trẻ và người cao niên tại trường tiểu học Iqaluit, Đức Thánh Cha đi xe ra phi trường Iqaluit cách đó 3 cây số để trở về Roma. Đến phi trường, Đức Thánh Cha được bà toàn quyền Canada chào đón tại lối sảnh VIP giữa tiếng trống, tiếng nhạc và các điệu vũ truyền thống. Và hai người đã có cuộc trò chuyện ngắn trước khi diễn ra nghi thức từ giã. Ngay sau khi duyệt qua hàng quân danh dự và chào các phái đoàn, lúc gần 8 giờ 10 phút tối thứ Sáu 29 tháng 7, tức là chiếc máy bay A330 của hãng hàng không ITA đã cất cánh đưa Đức Thánh Cha trở về Roma. Trên chuyến bay, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã có cuộc họp báo với các ký giả đi cùng chuyến bay và trả lời một số câu hỏi của họ. Sau khoảng 6 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Fiumicino của Roma vào lúc 8 giờ 6 phút sáng ngày thứ Bảy 30 tháng 7, tức là kết thúc chuyến tông du thứ 37 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Và kính thưa quý anh chị, trong cái trên cái chuyến bay, Đức Thánh Cha đã được giới truyền thông hỏi những gì và ngài đã trả lời ra sao, thì đây là ba cái câu hỏi mà chúng ta cần theo dõi. Giáo hoàng Francisco kết thúc vòng tông du tạ lỗi ở Canada theo AFI. Ngày 29 tháng 7 2022, Giáo hoàng Francisco kết thúc vòng tông du Canada ở Iqaluit, một ngôi làng của người Inuit Eskimo tại vùng lãnh thổ Nunavut phía bắc Canada. Giáo hoàng Francisco đã đến một ngôi trường tiểu học trong làng gặp riêng những cựu học sinh của trường nội trú để bày tỏ sự phẫn nộ và hổ thẹn của Ngài từ nhiều tháng qua. Theo trang thông tin của Vatican, một lần nữa, Giáo hoàng cho biết rất buồn và mong muốn tạ lỗi cho những tổn hại mà một số thành viên giáo hội đã phạm phải và góp phần vào chính sách đồng hóa. Trong suốt 6 ngày đông du, Giáo hoàng Francisco không ngừng xin lỗi về những vụ lạm dụng trẻ em thổ dân do nhiều thành viên giáo hội gây ra trong các trường nội trú nằm dưới sự quản lý của giáo đoàn. Thông tín viên AFI là Pascal Gary Colas tại Quebec tổng kết chuyến đông du của Đức Giáo hoàng Francisco. Tôi cầu xin tha thứ, tôi lấy làm tiếc. Giáo hoàng Francisco nhắc lại nhiều lần những câu nói này trong các buổi phát biểu trước công chúng, dù bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh hay cả tiếng Inuktitut, thổ ngữ của người Inuit. Giáo hoàng cũng nhắc lại là Ngài hoàn thành chuyến hành hương đền tội với việc nghĩ đến những đứa trẻ bị ngược đãi trong những ngôi trường nội trú tôn giáo dành cho người bản xứ. Theo Ngài, những vụ lạm dụng không chỉ do vài người công giáo gây ra thôi. Nếu một số người sống sót trong các trường nội trú cho rằng chuyến đông du Canada của giáo hoàng sẽ giúp họ tiếp tục quá trình hồi phục, thì nhiều người khác mong đợi nhiều hơn. Họ muốn giáo hoàng Francisco phải thừa nhận trách nhiệm của tòa thánh trong những vụ lạm dụng mà nhiều thế hệ trẻ em phải hứng chịu. Rất nhiều lần, nhiều cuộc biểu tình cũng đã yêu cầu thu hồi học thuyết khám phá. Sắc lệnh giáo hoàng này có từ thế kỷ thứ 15, cho phép các nhà thực dân chiếm hữu các vùng lãnh thổ nếu họ chuyển giáo. Kính thưa quý anh chị, cái chi tiết cuối cùng này đó các anh chị, đó là họ có một số cuộc biểu tình thật, nhưng mà ôn hòa thôi. Khi nhất là khi Ngài tới Inuit, thì tự nhiên có một số người xuất hiện và họ căng cái biểu ngữ. Theo cái ngôn ngữ tiếng Anh, và họ nói đó là kiểu như là hãy bãi bỏ cái chủ nghĩa là khám phá đi, có nghĩa là doctrine đó. Nó là doctrine có nghĩa là tín điều, nhưng mà thật sự không phải là tín điều, cái đó là không có buộc tin, đó không phải doctrine, mà là những cái sắc lệnh của hai Đức Thánh Cha thời thế kỷ thứ 15. Thế thôi, một Đức Thánh Cha ở thế kỷ thứ 15 ra hai cái sắc lệnh, rồi sau đó một vị ở cuối thế kỷ thứ 15 ra một sắc lệnh nữa, thì kiểu như là khuyến khích những cái nước, thí dụ như là Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha vân vân, đi khám phá ra những vùng đất mới để đại khái là vừa truyền giáo, vừa là gọi là canh tân lại tất cả những cái dân tộc ở những cái vùng đó. Đó, văn hóa giúp họ trở thành văn hóa hơn, giống như Âu Châu đấy. Nhưng mà không ngờ những cái người mà được phép của Đức Thánh Cha như vậy, khuyến khích Đức Thánh Cha vậy, họ lại đi quá đà. Chứ giáo hội đâu có chủ trương là thực dân đâu, thấy không? Do đó bây giờ trong cái cuộc chuyến đi của Đức Thánh Cha đã có một số cái cuộc biểu tình. Họ muốn là Đức Thánh Cha bây giờ phải lên tiếng về cái đó nữa, đó là cái đó là sai lầm và phải xin lỗi. Đấy, dù Ngài đã xin lỗi rồi mà vẫn chưa đủ đối với những cái con người như vậy đó. Vậy thế nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy thế gian nó đòi hỏi khủng khiếp không? Đức Thánh Cha làm vậy vẫn chưa đủ đối với họ đó. Còn những người khác thì thỏa mãn rồi, nhưng mà có những người đòi hỏi đến nỗi vậy, giống hệt như là Đức Thánh Cha đã lên án và đã nói thẳng về vấn đề chiến tranh Nga. Ngài lên án chiến tranh Nga, nhưng mà một số người vẫn chưa đủ. Nếu mà không nói thẳng tên Kirill là giáo phụ, giáo chủ của chính thống Nga hay là Putin, thì họ vẫn chưa cho đủ. Thế thôi, ở đây cũng vậy, con người ta hầu như là quá khích. Bởi thế nên họ không có sẽ được thỏa mãn như ý của họ đâu, và họ sẽ luôn luôn bất mãn. Bởi thế nên chúng ta chẳng những cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, mà còn cầu nguyện cho cả những con người, anh em đáng thương của chúng ta như vậy nữa. Và giờ đây thì chúng ta nói đến một cái vấn đề rất là tế nhị nữa, đó là Đức Giáo Hoàng nói diệt chủng đã xảy ra tại trường của giáo hội cho trẻ em thổ dân ở Canada. Đấy, đây là tin theo Đài Loan. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày thứ Bảy nói những gì đã xảy ra tại các trường học trường trú mà Giáo hội Công giáo La Mã và các giáo hội cơ đốc khác điều hành nhằm cưỡng bức đồng hóa trẻ em thổ dân của Canada là diệt chủng. Đức Giáo Hoàng phát biểu như vậy khi đang bay trở về Roma sau chuyến tông du kéo dài một tuần ở Canada, nơi ông đưa ra lời tạ lỗi lịch sử về vai trò của giáo hội trong chính sách này. Ông được một phóng viên người Canada bản địa trên máy bay hỏi tại sao ông không dùng từ diệt chủng trong chuyến đi và liệu ông có chấp nhận rằng các thành viên của giáo hội đã tham gia vào diệt chủng hay không. Đức Thánh Cha trả lời: đúng là tôi không sử dụng từ này vì tôi không nghĩ ra, nhưng tôi đã mô tả sự diệt chủng. Tôi xin lỗi, tôi xin sự tha thứ cho hoạt động này, đó là diệt chủng. Tôi lên án điều này, bắt trẻ em đưa đi và cố gắng thay đổi văn hóa, tư tưởng của chúng, thay đổi truyền thống của chúng, một chủng tộc, toàn bộ nền văn hóa. Từ năm 1881 đến năm 1996, hơn 150.000 trẻ em bản địa đã bị tách khỏi gia đình và được đưa đến các trường thường trú hay là nội trú cũng vậy. Nhiều em đã bị bỏ đói, đánh đập và xâm hại tình dục trong một hệ thống mà Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada gọi là diệt chủng văn hóa. Các trường học được điều hành cho chính phủ bởi các nhóm tôn giáo, hầu hết trong số họ là các linh mục và nữ tu công giáo. Ngày thứ hai rồi, Đức Thánh Cha đến thăm thị trấn Maxwaxix, địa điểm có hai ngôi trường thường trú cũ, nơi ông tạ lỗi và gọi việc cưỡng bức đồng hóa là xấu xa và là một sai lầm thảm hại. Ông cũng tạ lỗi về việc Kitô giáo ủng hộ tư tưởng thực dân thời đó. Đó là theo Đài Loan. Đấy, chúng ta thấy không? Họ bắt bẻ từng ly từng tí một. Đấy, cái phóng viên mà người bản địa ở Canada, dù Đức Thánh Cha thế nào đi nữa cũng chưa chịu. Đức Thánh Cha phải dùng chữ diệt chủng. Đấy, vẫn biết là không có đúng nghĩa, mà diệt chủng về văn hóa thôi chứ không phải diệt chủng về sinh mạng. Thế thôi, đấy, chúng ta thấy được là thế gian nó như vậy thôi. Đó nên không có lạ gì, hãy cầu nguyện cho cả Đức Thánh Cha lẫn cho họ. Và đây, một cái câu hỏi nữa mà Đức Thánh Cha trả lời trong cái cuộc phỏng vấn trên máy bay, chúng ta cũng cần nghe. Theo Tuổi Trẻ Online, Giáo hoàng Francis để ngỏ khả năng từ nhiệm vì lý do tuổi cao và sức khỏe. Chúng ta đã nghe cái này mấy lần rồi, nhưng lần này lại tiếp tục nữa. Bởi vì họ vẫn thấy ngài còn yếu, do đó nên không biết ngài có tiếp tục phục vụ giáo hội được không. Do đó họ cứ thắc mắc thôi. Thì Đức Thánh Cha cứ tiếp tục trả lời, không sao. Ngày 30 tháng 7, Giáo hoàng Francis cho biết do tuổi cao và việc đi lại khó khăn, ngài sẽ sẵn sàng từ chức vào một ngày nào đó nếu các vấn đề sức khỏe cản trở mình điều hành giáo hội. Trả lời phóng viên khi lên máy bay trở về Roma sau chuyến thăm Canada một tuần, Giáo hoàng cho biết ngài không nghĩ mình có thể tiếp tục các chuyến đi nước ngoài với nhịp độ như trước đây, có nghĩa là thường xuyên đó các anh chị, một năm ngài đi 3-4 chuyến lận. Theo hãng tin Reuters, trong vài tháng qua, Giáo hoàng Francis, 85 tuổi, thường xuyên phải sử dụng xe lăn, chống gậy hoặc dùng ghế tập đi vì bị đau đầu gối do gãy xương và viêm dây chằng. Reuters cho biết Giáo hoàng chống gậy đi tới cabin sau máy bay, nơi có các phóng viên, nhưng ngồi trên xe lăn trong thời gian diễn ra cuộc họp báo truyền thống dài 45 phút tổng kết về chuyến đi. Đây là lần đầu tiên ông phải ngồi xe lăn như vậy trong 37 chuyến công du quốc tế kể từ khi được bầu làm giáo hoàng năm 2013. Tôi nghĩ ở tuổi này và với những hạn chế này, tôi phải giữ gìn bản thân một chút để có thể phục vụ giáo hội hoặc quyết tâm bước sang một bên. Đức Giáo hoàng Francisco nói như vậy. Lịch trình chuyến thăm Canada của ông chậm hơn so với các chuyến trước đây. Chỉ có hai sự kiện mỗi ngày, xen lẫn khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Cái này là như em đã nói với các anh chị ngay từ đầu. đó, đọc cái chương trình tổng quan của ngài thì thấy rõ ngay cái điều đó. Mọi lần trước thì ngài đi 2-3 ngày thôi, nhưng mà bây giờ cả tuần đó, mà ông đâu có nhiều cuộc gặp gỡ lắm đâu, tại vì sức khỏe của ngài, do đó nên nó giãn ra thôi, để cho ngài vừa đi vừa nghỉ, chứ không thể dồn dập một lúc. Đấy, chúng ta tính, ngài nói là tôi nghĩ ở tuổi này và với những hạn chế này, tôi phải giữ gìn bản thân một chút để có thể phục vụ giáo hội. Có nghĩa là ngài muốn phục vụ nữa, chứ không phải là nghỉ, bởi vì ngài còn có thể trí khôn, ngài còn minh mẫn. Tuy là xác nó yếu một tí, nó bất lực một tí, nhưng mà vẫn còn di chuyển được. Còn nếu không á, thì ngài quyết định bước sang một bên, có nghĩa là lại về hưu, giống như đứa thanh tra Biển Đức vậy. Nhưng mà cái mà ngài quan tâm nhất ở đây là cái gì? Không phải thể xác các anh chị, không phải thể xác. Đây, chúng ta đọc thì sẽ thấy. Giáo hoàng cho biết không muốn phẫu thuật đầu gối vì không muốn gặp lại những tác dụng phụ tiêu cực do thuốc gây mê từng xảy ra với ông sau ca phẫu thuật đường ruột năm ngoái. Chắc chắn Đức Thánh Cha đã cảm thấy được là cái cuộc gây mê 6 tiếng đồng hồ khi ngài mổ đấy. Ngài mổ cái ruột của ngài đấy, 6 tiếng đồng hồ, thì ngài đã cảm thấy nó tác dụng nơi đầu của ngài rồi. Từ đó ngài sợ lắm, bởi vì thuốc mê nó vào đầu là chỉ có chết thôi, nó quên. Rồi nó đờ đẫn, đó, nó làm cho cả ảnh hưởng cả thân xác nữa. Do đó bây giờ dù ngài có thể mổ cái chân ấy để cho nó khỏe hẳn, nhưng mà cái chân, cái thân xác nó khỏe, nhưng mà cái đầu nó yếu, kể như là tiêu tục. Khi trong khi thân xác nó yếu, nhưng mà cái đầu còn tỉnh táo, còn khôn ngoan, thì cái đó ok hơn là chấp nhận những cái thể xác trong khi đó lại làm hại tinh thần, thấy không? Do đó nên chúng ta thấy Đức Thánh Cha rất khôn ngoan để quyết định, nhờ đó mới tiếp tục phục vụ giáo hội được, chứ ngài không tránh lánh cái vấn đề phục vụ giáo hội chỉ vì cái đau chân thôi, nhưng mà đầu ngài vẫn có thể được như thường. Trước mắt ông sẽ thực hiện các chuyến đi đến những nơi đã hứa như Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Lebanon và có thể là Kazakhstan trước khi quyết định các chuyến đi trong tương lai. Tôi có nhiều ý định, nhưng chúng ta phải chờ xem cái chân này ý kiến thế nào, ông Hóm Hình nói. Nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp tục các chuyến đi để được gần với giáo dân, thấy không? Đức Thánh Cha luôn luôn không có từ chức đâu, ngài khỏe và tỉnh táo, ngài còn đi không có nhiều, giống như lúc đầu ngài nói ở trong cái tin này nè, ngài nói không có thể đi được như trước nữa, nhưng mà ngài vẫn có thể đi thôi, miễn là được đi thế thôi. Tôi có nhiều ý định, nhưng chúng ta phải chờ xem cái chân này ý kiến sao đã. Trong một cuộc phỏng vấn tháng 7 2022 với Reuters, giáo hoàng Francis cho biết ông không có ý định từ nhiệm trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông nói mình có thể theo chân giáo hoàng Benedict, người từ nhiệm vào năm 2013. Quyết định của giáo hoàng Benedict đã khiến ông trở thành giáo hoàng đầu tiên từ chức trong vòng 600 năm của giáo hội. Chuyến đi này có một chút thử thách. Đúng là tôi không thể đi công cán trong điều kiện này. Có lẽ cần phải thay đổi, ít đi hơn. Cần phải thực hiện những chuyến đi đã hứa và sắp xếp lại các thứ. Chúa sẽ là người quyết định. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, Đức Giáo Hoàng Francisco nói. Đấy, thấy không? Đó nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha của chúng ta nha. Vậy thôi. Rồi, em xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Chúng ta hãy tiếp tục hiệp thông với Đức Thánh Cha. Ngày nào cũng vậy. Giờ kinh riêng của em là em cũng nhớ đến Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho ngài. Chưa kể đến giờ kinh chung của chúng ta hàng ngày cũng cầu nguyện cho ngài. Em chắc chắn, tin chắc chắn 100% đó là cái vấn đề Chúa rất hài lòng với chúng ta. Rất hài lòng bởi vì chúng ta cầu nguyện cho chính Chúa. Tại sao nói vậy? Tại vì Chúa đang hiện diện nơi vị giáo hoàng đại diện của ngài đây. Đấy, thì chúng ta cầu nguyện cho chính Chúa có gì nữa. Mà chúng ta cầu nguyện tất cả những gì cho chính Chúa thì tất nhiên là Chúa thỏa mãn thôi, Chúa đẹp lòng thôi. Và chắc chắn Chúa sẽ ban ơn thôi, kể cả cho chính chúng ta là người cầu nguyện. Và thế nên chúng ta hãy cầu nguyện và chính chúng ta được ơn bởi những lời cầu nguyện của chúng ta cho Đức Giáo Hoàng. Amen. Rồi, have a good weekend với anh chị. Xin các anh chị, hẹn các anh chị ngày mai nhá. Rồi.